Trung cực truyền thừa, chương 322, cổ năng truyền thừa, góc truyện audio.com, bên ngoài màn hào quang năng lượng, Lâm Dịch sững sờ nửa ngày, lập tức có chút không biết nên làm sao. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần hắn đụng vào màn hào quang năng lượng này, lập tức khiến người bên trong cảm nhận được. Mà hắn rất không muốn chuyện như vậy phát sinh, Lâm Dịch có chút cảm giác thúc thủ vô sách, lông mày lập tức có chút nhíu, Lâm Dịch thầm nói. Trước tiên xem một chút màn hào quang năng lượng này đến cùng có phải là bao trùm trọn cổ năng hay không rồi nói sau. Lập tức Lâm Dịch cải biến phương hướng phi hành, một bên vây quanh màn hào quang năng lượng này, một bên chú ý đến tình huống bên trong. Bay lên, độ cao ngàn mét tại toàn bộ đại lục mà nói cũng không cao lắm. Mà không trung Lâm Dịch đang lơ lửng hiện giờ cũng không quá đáng là ngàn mét. Chỉ thấy bên trong biển mây, ngẫu nhiên có hai ngọn núi hoặc cao hoặc thấp ló đầu ra. Rất là kỳ diệu, nhưng khi Lâm Dịch quấn quanh một vòng rồi trở về, sợ hãi than. Quang cháo này thật sự là bao phủ trọn nội địa. Mà theo bên ngoài màn hào quang, căn bản là không nhìn rõ cụ thể tình huống cổ năng. Dù sao thì thị lực Lâm Dịch cũng có hạn độ, ít nhất trước mắt hắn còn nhìn không tới chuyện bên ngoài trăm cây em. Hiện giờ, nên làm gì bây giờ? Lâm Dịch không khỏi nhíu mày, suy tư. Lâm Dịch không dám tùy tiện đụng vào kết giới năng lượng này. Chưa nói đến hắn toàn lực có thể phá vỡ kết giới này không, ít nhất hiện giờ, hắn cũng không muốn kinh động đến người bên trong. Hôm nay số lượng chất lỏng màu vàng trong cơ thể hắn tuy rằng tăng thêm một ít nhưng vẫn không đủ để hắn có thể tiến hành được 10 lần công kích. Ở đây dù sao cũng là cổ năng, từ biểu hiện trên tư liệu cổ năng có 3 gã cường giả đại tinh vị thượng giai, bình thường đều không ra khỏi tổng bộ cổ năng. Lâm Dịch cũng không có tự tin lấy một địch ba. Nhưng cứ như vậy trở về thì trong nội tâm Lâm Dịch hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút không cam lòng. Lần này chạy đi xa như vậy, hắn chính là vì muốn xem trước tình huống trong cổ năng. Đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng mang theo vài phần tâm lý vụng trộm muốn tìm được nơi giam lỏng mẫu thân, sau đó thần không biết quỷ không hay mang mẫu thân ra khỏi chỗ này. Chân dung của mẫu thân, Lâm Dịch vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc còn nhỏ, nàng luôn luôn xuất hiện trong mộng cảnh của mình. Nhưng mà không thể đụng vào kết giới năng lượng, lại không cam lòng cứ như vậy quay trở về, Lâm Dịch trong lúc nhất thời lại có chút vô kế khả thi. Cao mày, nhìn kết giới năng lượng lưu chuyển lên thất thải quang hoa lộng lẫy, cuối cùng vãn nhẹ khẽ thở dài một hơi, liền định rời khỏi chỗ này. Nhưng trong lúc Lâm Dịch đang chuẩn bị quay người rời đi, chỉ thấy kết giới năng lượng thất thải quang hoa lộng lẫy này đột nhiên nổi lên một chút chấn động rất nhỏ. Lập tức giống như mặt nước nhộn nhào, phân ra hai bên thành một đường. Gió lạnh lăng lệ mang theo bông tuyết lập tức từ trong lỗ hổng nhỏ tách ra kia tuôn vào trong. Lâm Dịch không khỏi hơi sững sờ, nhưng lập tức lại phản ứng lại. Tuy rằng không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Dịch vẫn bỗng nhiên nhoáng thân hình một cái theo lỗ hổng nhỏ lách mình tiến vào trong kết giới năng lượng. Chuyện gì xảy ra, mãi cho đến sau khi tiến vào, Lâm Dịch mới hơi nghi hoặc thầm hỏi trong lòng. Ngay tại lúc đó, ánh mắt của hắn không khỏi. Góc truyện audio.com nhìn về phía dưới, lại lập tức thấy được hai bóng người, đang hóa thành hai đạo bạch mang, bắn ra bên ngoài kết giới. Mà kết giới năng lượng kia, sau khi lại chấn động một hồi, liền hoàn toàn khôi phục lại. Lúc này Lâm Dịch mới hiểu rõ ra cái kết giới năng lượng này, chỉ sợ là do hai người vừa rồi mở ra a. Lâm Dịch lại nhịn không được trong lòng có chút may mắn, vận khí coi như không tệ. Lúc này Lâm Dịch mới có thể thấy rõ ràng tình huống trong kết giới năng lượng này. Nhìn về phía ngoại giới, chỉ thấy tầng mây kia quay cuồng, bông tuyết bồng bềnh. Nhưng mà ở trong kết giới, ngay cả một đám mây cũng không có. Tinh không vạn lý, ánh mắt trời ôn hòa chiếu lên người, xua đi hàn ý ban nãy. Trên mặt đất khắp nơi đều là đủ loại hoa cỏ thực vật xinh đẹp. Thỉnh thoảng ở giữa, còn có một ít tiểu động vật bề ngoài đáng yêu đang cùng chơi đùa với ma thú giữa bụi hoa. Toàn bộ nội địa lộ ra cực kỳ yên lặng tường hòa. Tổng bộ cổ năng này ngược lại có thể xem là một nơi tốt. Lâm Dịch không khỏi thầm cảm khái, nhưng mà lúc này lại không phải lúc để thầm than. Sau khi cẩn thận nhìn bốn phía mấy lần, thân hình Lâm Dịch lập tức hóa thành một đạo bạch mang, đáp xuống mặt đất. Nơi này không có một đám mây, hơn nữa cường giả tinh vị cảnh lại rất nhiều, nếu như phi hành trên không trung, không phải cố ý bại lộ chính mình sao? Lâm Dịch còn chưa muốn bị phát hiện nhanh như vậy. Sau khi đáp xuống đất, Lâm Dịch mới cẩn thận tiềm hành về phía trước. Ma thú chung quanh đều chừng nhị tam cấp, bề ngoài thoạt nhìn rất xinh đẹp, cũng không có ma thú gì mang tính uy hiếp. Dưới sự ẩn tức của Lâm Dịch che giấu tất cả khí tức sinh mệnh của mình, làm cho những ma thú này hoàn toàn không cảm ứng được khí tức cường giả đại tinh vị trên người hắn. một đường bước đi, nên chơi thì chơi, nên náo thì náo, căn bản không quan tâm đến Lâm Dịch. Mà dọc theo con đường này, Lâm Dịch lại đụng phải vài nhóm một tổ hai người từ nội địa đi ra bên ngò ai. Những người này đều thống nhất mặc trường bào màu trắng, thực lực đều đã ngoài tinh vị cảnh. Nhưng bởi vì Lâm Dịch ẩn tức, lại thêm thực lực bản thân Lâm Dịch so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, cho nên không có bất kỳ người nào phát hiện ra Lâm Dịch lẻn vào cả. Nhiều người như vậy đều đi làm gì thế? Lông mày Lâm Dịch không khỏi có chút nhíu một cái. Theo hắn biết, trong cổ năng tổng bộ không chỉ có cường giả tinh vị cảnh, có lẽ còn một ít người bình thường nữa. Nhưng khiến người kỳ quái hơn là trong hơn 10 người Lâm Dịch nhìn thấy trước mắt tất cả đều là cường giả tinh vị cảnh, trong đó hai người mạnh nhất là trung tinh vị thượng giai. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Dịch lại không quản nữa. Mục đích hôm nay hắn đến đây, chỉ là nhìn xem tình huống trong cổ năng, nếu có thể tìm được nơi giam giữ mẫu thân thì tự nhiên tốt nhất rồi. Lập tức tiếp tục vận hành ẩn tức mà thân thể lại cực tốc di động. Hôm nay lực lượng thân thể của Lâm Dịch đã không phải loại cường hãn bình thường có thể so sánh được nữa, nói không chút khách khí thì lấy cường độ thân thể Lâm Dịch hiện giờ cũng có thể so với cường độ thân thể của một gã cường giả trung tinh vị hạ giai vận hành toàn bộ năng lượng của mình. Sự cường hãn của gân cốt cơ bắp của hắn thật sự đã đạt đến một trình độ khiến người khủng bố. Mặc dù chỉ thuần túy dùng thân thể buôn tập, tốc độ Lâm Dịch cũng nhanh đến. gocchuyenaudio.com Kinh người, chỉ thấy thân thể của hắn chăm chú gián sát nơi cách mặt đất chưa đầy một mét, mỗi một lần sau khi hạ xuống bỗng nhiên mãnh liệt đạp một cái, thân thể của hắn lập tức như một mũi tên thẳng tắp bắn ra 100 mét. Như thế nhiều lần, mà khi hắn nhạy cảm phát hiện ra phía trước có người, thân lưng sẽ mãnh liệt cong về phía đầu, thân hình lập tức gấp sát một cái trên không trung, sau đó hạ xuống bên cạnh một bước né tránh vào trong thực vật ở bên cạnh. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cứ như vậy, bất quá qua chừng một canh giờ, Lâm Dịch đã đi tới trung ương nội địa. Khi thấy vật thể ở trung ương nội địa, Lâm Dịch hoàn toàn sợ ngây người. Đây là một khu kiến trúc thật lớn, màu sắc chủ đạo của toàn bộ khu kiến trúc là màu trắng, thạch đầu trắng noãn lót trên thông đạo, có rất nhiều người đi lại trên gió. Những người này nữ có nam có trẻ có già có tất cả đều thống nhất mặc trường bào màu trắng. Cái này thoạt nhìn không thể giống với căn cứ của một tổ chức chút nào, ngược lại càng giống một cái thôn trấn hoặc là thôn xóm hơn. Nhìn qua thì những người này đều quen biết nhau trong lúc hành tẩu chuyện trò vui vẻ. Kiến trúc hai bên đường đi đều là kiến trúc mái vòm thống nhất, kiến trúc thể thống nhất nhìn qua rất có một loại cảm giác thánh giai. Giống như chúng tinh cùng nguyệt, chung quanh khu kiến trúc trắng noãn này, một tòa tháp cao đường kính ít nhất ngoài ngàn mét cao cao đứng vững, xuyên thẳng mây xanh. Thân tháp màu đen, toàn bộ thân tháp đều đang lưu truyền thất thải hào quang giống như bên ngoài, lộ ra rất chói mắt. Mà ở chỗ thấp nhất thân tháp lại là một đại môn cao tới mấy chục thước. Trong hành lang vòng tròn bên ngoài đại môn, mỗi cách một khoảng, liền thấy có hai gã chiến sĩ cũng mặc áo bào trắng đang đứng nghiêm trang ở đó, mặt đầy xương lạnh, đầy vẻ lãnh lệ, tựa hồ là thủ vệ của tháp. Mà trên bầu trời bên cạnh tháp cao, lại có thân ảnh đang phi hành. Ma thú phi hành loại điểu hoặc là nhân loại, mà trên người ma thú phi hành, lại có một ít hài tử đang ngồi trên đó, nhìn bộ dáng vui cười của những hài tử kia, không ngờ lại đang chơi đùa. Đầu óc Lâm Dịch hoàn toàn không chuyển động được, trên tư liệu lấy được mặc dù có vị trí cụ thể của cổ năng, nhưng lại không có mặt vẽ bằng phẳng trong đó. Cũng chính bởi vì trong tư liệu không nói rõ với căn cứ của cổ năng, cho nên mới khiến Lâm Dịch muốn đến coi trộm một chút. Nhưng những thứ nhìn thấy hôm nay, lại vượt ngoài dự kiến của Lâm Dịch. Không có gì ngoài một tòa tháp cao hoàn toàn không phải sức người có thể kiến tạo được, tất cả những thứ ở đây tựa hồ không có liên quan gì đến danh hào một trong ba tổ chức mạnh nhất đại lục cả. Tại đây, càng giống một nhân gian tiên cảnh hơn, mặc dù chỉ nhìn thôi, Lâm Dịch cũng có thể cảm giác được những người này sinh hoạt ở chỗ này là một loại thoải mái dễ chịu và an nhàn như thế nào. Lâm Dịch ngơ ngác nhìn mãi cho đến thật lâu sau, mới hồi phục tinh thần lại, thở ra một hơi thật dài. Trong nội tâm, ấn tượng đối với cổ năng lại có một ít biến hóa. Bình ổn lại suy nghĩ, Lâm Dịch mượn tốc độ siêu nhanh, dưới sự che chở của thực vật tiếp tục đi tới. Cũng may, cách khu kiến trúc màu trắng kia vẫn có rất nhiều hoa cỏ thực vật, hơn nữa trải qua sự quan sát của Lâm Dịch, những người này, ngoại trừ những bóng người đang bay múa ngoài không trung ra, những người còn nhiều nhất cũng chỉ có trình độ thất bát. gocchuyenaudio.com, cấp thôi, khoảng cách trong khu kiến trúc đích xác rất lớn, cái này khiến Lâm Dịch có thể một đường xâm nhập. Mà tháp cao kia nhìn như gần trong gang tấc nhưng trên thực tế lại cách vị trí biên giới nhất cả khu kiến trúc chừng hơn 10 dặm. Mãi sau khi đã đến gần, Lâm Dịch mới xem như nhìn rõ ràng. Đường kính của thân tháp này ít nhất cũng chừng ngoài 3-4 ngàn mét, hiện lên hình nón, càng lên cao càng nhỏ. Sau khi lại lần nữa cảm khái một tiếng, Lâm Dịch lại không thể không lần nữa cân nhắc xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Khu kiến trúc của Cổ Năng rất lớn, mà trong nhiều khu kiến trúc như vậy, lại trọn vẹn sinh hoạt chừng hơn vạn nhân khẩu. Nhưng mà cao tầng chính thức của Cổ Năng cư ngụ nơi nào, Lâm Dịch lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn tháp cao trước mặt cùng với hộ vệ thủ hộ chung quanh nó cơ hồ mỗi cách mỗi 10 mét lại có một cặp, Lâm Dịch lại không thể không bỏ đi cách nghĩ đánh xỉu hai người trong đó rồi tiến vào trong tháp cao. Cũng không phải là không có năng lực, nếu như Lâm Dịch nguyện ý, hắn thậm chí có thể lập tức giết chết hết người trong phạm vi 3-4 km chung quanh nơi này, kể cả một vài thánh giai đang bay ở phía trên nữa. Nhưng mà Lâm Dịch lại không thể làm như vậy. Không muốn làm là một mặt, còn mặt kia hắn lại không thể không cân nhắc trong khu kiến trúc này có cường giả đã ngoài địa tinh vị không. Lâm Dịch nhíu chặt mày, nhìn chung quanh một chút, lập tức lại quyết định tìm hiểu khu kiến trúc này một lần đã rồi lại quyết định. Chỉ hy vọng mẫu thân không bị nhốt trong tháp cao thoạt nhìn canh giữ rất nghiêm mật này thì tốt rồi. Trong nội tâm Lâm Dịch chỉ có thể cầu nguyện như vậy. Nhưng mà ngay khi Lâm Dịch định hành động, chỉ thấy thất thải năng lượng kết giới trên tháp cao đột nhiên nổi lên một tia nhộn nhạo, ánh mắt Lâm Dịch lập tức bị hấp dẫn. Chỉ thấy giống như năng lượng kết giới khi tiến vào nội địa gợn sóng nhộn nhạo càng lúc càng lớn, cuối cùng xuất hiện một lỗ hổng nho ho. Hộ vệ vẻ mặt lãnh liệt vốn canh giữ trong hành lang vòng tròn trên tháp cao lập tức có cảm ứng, đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại môn trên tháp cao kia, hai người đi ra từ lỗ hổng bị phá ra kia. Một nam một nữ này, trên mặt mang theo biểu lộ lạnh nhạt. Lâm Dịch hơi chút cảm ứng thoáng một phát liền xác định được hai người này đều là cường giả đã ngoài trung tinh vị hạ giai. Đại nhân, những hộ vệ kia lập tức cung kính khom người kêu. Hai người nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nam tử trong đó mở miệng hỏi. Có gì dị thường không? Một gã hộ vệ lắc đầu cung kính nói. Bẩm đại nhân, không có gì dị thường cả. Nam tử kia nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói. N, cẩn thận phòng bị. Vâng, sau khi nghe được hộ vệ kia cung kính lên tiếng, nam tử kia thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức mỉm cười nhẹ gật đầu với nữ tử bên cạnh, hai người liền đi ra khỏi tháp cao, đi về phía Lâm Dịch. Gần đây làm sao vậy? Sao lại nhiều đại nhân đều đi ra ngoài vậy chứ? Cộng thêm hôm nay nữa, đã trọn vẹn đi ra ngoài hơn 30 vị đại nhân rồi. Không rõ ràng lắm, nghe ra lực cách đại nhân trong lúc vô tình nói qua tựa hồ có quan hệ với băng đại nhân. Băng đại nhân, tiếng nói có vài phần kinh ngạc. N, bên tai Lâm Dịch vang lên tiếng thấp giọng nghị luận của mấy tên tệ tử Cổ Năng bình thường cách đó không xa. Lâm Dịch vẫn không khỏi có chút nhíu mày. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Dịch lại nhìn về bốn phía mấy lần. Lập tức, gocchuyenaudio.com, thân hình nhún xuống, đuổi theo sau lưng hai gã cường giả tinh vị cảnh ban nãy. Nam tử và nữ tử kia sau khi vừa đi ra được một đoạn, thân hình liền hóa thành hai đạo bạch mang, vọt về phía chân trời. Lâm Dịch xem xét lông mày liền nhíu một cái, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn đẩy nhanh tốc độ lên. Dùng cường độ thân thể Lâm Dịch hiện giờ, dù không sử dụng năng lượng di động tốc độ cũng không chậm chút nào. Cách chương.